Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2014. Hôm nay chúng ta đã tu được 3 ngày rồi. Tuy nhiên thưa các vị, là qua mấy ngày tu, cái điều rất đáng mừng đó là cái năng lượng của đại chúng rất là đồng thấm. Mong rằng là mỗi một năm chúng ta sẽ có 2 khóa tu, chắc không nhiều hơn thì cũng 2 khóa, phải không? Và như hôm qua mình thưa với các vị rằng là sẽ tổ chức vào cái tháng nào nó không đến nỗi nóng bức lắm. Ví dụ như mình tránh cái tháng 8 đi, tháng 8 thì nóng bức. Trước đó hoặc sau đó cũng được. Khóa tu vào mùa đông có khi nó cũng hay. Có điều khi khóa tu xảy ra vào mùa đông thì cực cho các Phật tử là lái xe đi về trời tối quá. Cái khóa hay nhất đó là đầu năm thôi, từ tháng 3 cho tới tháng 6 này, đó là hay nhất. Tại vì những ngày tháng bây giờ thì tương đối là nó rất là sáng. Mình lái xe về vào lúc 9 giờ cũng không có đến nỗi ngại ngần. Và những khóa tu trong tương lai thưa các vị là chắc mình cũng sẽ làm cái nền, nhưng mà gầy dựng cái sinh hoạt tu tập để cho các thầy trẻ có điều kiện tiếp xúc với các Phật tử, rồi nuôi dưỡng họ. Nói như thế không có nghĩa rằng là sự có mặt của mình chỉ làm chứng minh, thưa không. Mình vẫn theo dõi kỹ, và những cái sinh hoạt nào nó vô cùng là cần thiết thì sẽ có mặt mình sẽ nuôi dưỡng đạo tràng. Và cụ thể là hôm nay, chiều nay thì mình vắng, nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng là mình vắng mặt vào buổi tối nha. Tối nay vào lúc 7 giờ chúng ta sẽ có buổi học, bây giờ là học nháp thôi. Tuy nhiên là những điều mình chia sẻ với các vị nó đủ làm nền để cho các vị có một buổi pháp đàm chiều nay rất là lý thú. Tức là hôm qua chúng ta có gợi ý về những chủ đề pháp đàm vào chiều nay. Và hôm nay thì mình cũng sẽ lặp lại những điều mình đã thưa với các vị từ hôm qua. Đó là chi? Một là lý giải. Nói cái từ lý giải cho nó nhẹ, bằng nói kiến tánh thì người ta nghe người ta quản, cho nên là lý giải. Tức là thấu đạt được lý, hiểu thế nào là sinh diệt, thế nào là bất sinh diệt, ngay nơi tự thân của các vị, ngay nơi tâm của các vị. Mình nắm được cái gì bất sinh diệt mình tu thì thưa các vị, con đường tu rất ngắn, mà sự thành công của nó rất là cao. Chưa nói chi cái chuyện thành công đó là chứng thánh quả. Thành công hiện tiền đó là các vị đoạn trừ phiền não rất là dễ. Cả hơn nữa là các vị sống giữa cuộc đời này, các vị nếm được hương vị an lạc, hạnh phúc, nó vô cùng đơn giản thôi. Người ta loay hoay giữa cuộc đời này, có khi người ta làm tày vi tróc vẫy để có tiền, có của, để có lợi, có danh. Nhưng mà những thứ ấy có khi nó không phải là cái nền để xây dựng hạnh phúc gia đình đâu. Tại vì nếu nói của tiền lợi danh nó đủ để làm cho hạnh phúc một đời, thưa các vị, những người giàu hơn chúng ta gấp 100 lần họ đã hạnh phúc rồi. Họ đâu có tự giận làm chi. Họ đâu có nhảy lầu họ chết làm chi, hoang mang vậy. Thế nhưng mà mình hình dung rằng giàu người ta gấp mấy họ vẫn chết. Vì những lý do vô cùng là lãng xẹt. Nói cái từ chính xác là vô cùng lãng xẹt, không đáng gì cả, mà nó có gan, nó hủy một đời sống. Và nếu chúng ta nếm được hương vị chánh pháp, thấu đạt được cái bản thể tâm thực sự của các vị là cái phẩm chất cao quý, phẩm chất Phật nơi chính các vị rồi, thì ngay cái chuyện thấu hiểu thôi, chưa cần hành trì sâu xa, thì cái hương vị chánh pháp đã thấm nhuần vào đời sống thân tâm của các vị. Tu phất phơ thôi, không cần nhiều. Thế nhưng mà hạnh phúc nó liền có mặt. Tu phất phơ thôi, không cần ghê gớm. Dung dăng dung dẻ giữa cuộc đời. Nói theo chị nhỏ này là cứ đi shopping chơi thôi, cũng tu được chứ mắc gì đâu tu cũng được. Ăn sang mặc đẹp cũng tu được chứ mắc gì đâu tu cũng được. Pháp môn của anh đó, anh chế đó. Và nó vô cùng giản dị thưa các vị. Tại vì các vị thấy được cái thứ gì rất là chân thật nơi các vị rồi, thì những cái thứ giả dối thưa đại chúng là tự nó rơi thôi. thứ giả dối như là buồn, như là giận, như là ghét, như là ganh tị, như nhỏ nhoi, như khổ đau, như phiền muộn, như là cái nghiệp ái nặng trì, nặng trịch của ta và thiên hạ đều kinh khiếp thôi các vị, nó cũng rớt nhẹ nhàng xuống, không có cách gì để dính các vị được cả. Thấu đạt được đạo, nó tặng cho chúng ta cái nhìn như vậy, cái năng lực hành trì như vậy, cái quan niệm về đời sống nó tự nhiên phải xảy ra như vậy thôi. Thế thì thưa các vị, đơn giản một điều là mình bước vào đạo, mình chỉ cần thấu lý rồi thì niềm tin tâm bảo tự phát sinh, niềm tin ngay tự thân của các vị tự phát sinh, và tự nhiên là ta có niềm tin với cuộc đời, tự nhiên ta có niềm tin với con người, tự nhiên ta có đủ cái nhẫn lực, tức là đủ năng lực kiên trì để đợi chờ một chúng sinh nó khởi Bồ Đề Tâm nghe. Tại vì mình chưa thấu đạt được lý, mình chỉ thấy cái bề cạn của một con người, sao nó trần lụy, nó nghiệp chướng, sao nó khó chịu. Nhưng mà thấu được lý rồi, các vị nhìn ra rằng là dù con người đó nó có gai góc đến độ nào, nghiệp chướng nó sâu đến độ nào, nhưng mà cái bản chất thật nhất của nó, cái nền phía dưới vẫn là tâm Phật vô sinh. Thế thì các vị có kiên nhẫn đợi chờ, có khi đợi chờ rất là lâu. Ai cũng có chủng nhân Bồ Đề, có điều khéo gợi thì nó bật lên, còn không khéo gợi thì nó chìm một kiếp và nhiều kiếp. Thế cho nên khi thấu lý rồi thì tự nhiên niềm tin của các vị nó dễ phát sinh vô cùng. Phát sinh với ta, phát sinh nơi người, phát sinh nơi chánh pháp. Và điều thứ ba nó cũng xảy ra rất dễ, là tự nhiên các vị thấy con đường hành trì nó mở ra lòng lòng, biết việc phải làm. Giống như là người ta có một chút năng lực thông minh thì họ đến cái chỗ nhà của người khách lạ, họ làm khách chừng khoảng nửa giờ đồng hồ thôi, sau đó họ thấy việc cần làm, việc gì mà mình làm không tổn thương chủ nhà, có thể đóng góp được cho người ta, giúp được ông chủ gia đình, và cũng thể hiện được cái tấm lòng của mình đối với chủ nhà, tức là đủ thông minh để quyết định việc gì cần làm, việc gì không cần làm, phải không? Còn mình không đủ thông minh thì thưa các vị, mình phải đợi ông chủ nhà. Ông hỏi chứ anh có định bữa nay về không vậy? Tức là mình đợi thật đuổi rồi mình mới biết. Còn đủ thông minh thì biết việc phải làm ngay. Thế đó, cho nên khi thấu đạt được lý, có niềm tin rồi thì các vị biết con đường phải đi, biết phải tu như thế nào. Và cái cuối cùng, cái điểm đến của chúng ta là chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được thánh trí, có được an lạc, giải thoát hiện tiền. Và nói như thế, nó hàm ở nghĩa là có cái trình tự nhất định, nhưng mà kỳ thực khi các vị thấu đạt được lý rồi thì ba phần kia liền có mặt, chứ không phải là từ từ rồi tôi mới chứng nghiệm an lạc. Không, thấu được lý liền an lạc có mặt, thấu được lý thấy việc phải làm, thấu được lý rồi thì niềm tin tam bảo tự sinh khởi thôi. Rất là đơn giản và cũng vô cùng dễ hiểu. Bốn phần này mình chia ra để cho các vị có một cái nhìn tỏ tường về cái nội dung của sự tu tập, về cái chiều dài con đường tu, người nào cũng phải đi ngang qua như thế. Nhưng mà kỳ thực khi thấu lý rồi thì đủ ba phần kia, có được niềm tin, có được cái thấy về con đường hành trì, và trong cái lúc mà các vị thấu đạt lý thì các vị đã nếm trải được hương vị của an lạc, của giải thoát ngay. Đó là cái vấn đề mà chúng ta đã chia sẻ hôm qua. Hôm nay thì mình đem một đoạn pháp ngữ của Ngài Hoàng Bá mình chia sẻ với các vị, cũng đi quanh trong bốn cái vấn đề mà mình thưa với các vị thôi. Ngài có đoạn pháp ngữ rất là hay, và trong cái cuốn Thiền Tông Ngữ Lục Đại Quang này họ trích ra hay như thế này. Cái chủ đề nó là duy thị nhất tâm, chỉ là một tâm thôi. Duy thị nhất tâm, chỉ là một tâm thôi. Câu mở đầu đã hay rồi. Chư Phật giữ nhất thiết chúng sinh, duy thị nhất tâm. Thứ nhất, đây là một câu xác định pháp hành, pháp tu, pháp chứng luôn nữa. Mười phương ba đời chư Như Lai với các vị, đúng ra thì với tất cả chúng sinh, nhưng mà mình mình khuôn nó lại trong phạm vi nhỏ, tức là với những vị nơi đây, cho nó gọn đi, cho nó mạnh, đều chỉ có một tâm thôi nghe, giống như nhau, tâm Phật như nhau, các vị không khác gì với mười phương chư Như Lai cả, thân như thế, tâm cũng như thế, và hai phần tâm của các vị nó không khác gì với Thái tử Sĩ Đạt Ta trong quá khứ cả. Ta nhớ rằng trước khi Đức Thích Tôn thành đạo bên gốc cây Bồ Đề, Ngài cũng có những băn khoăn, những khắc khoải. Thế rồi đời sống bình thường, Ngài Ngài cưới một Gia Du Đà La, vẫn có đứa con trai. Lúc còn là hoàng tử, dạo chơi bốn cửa thành, thì Ngài vẫn có những cái băn khoăn nhất định của đời sống con người, cũng cảm thấy nỗi già, cũng cảm thấy cái bệnh nó đến, cũng có những cái lúc ưu tư về quốc gia đại sự. Thưa các vị, không khác gì với tâm thức của các vị cả. Thế rồi trên con đường tu, ngồi bên gốc cây Bồ Đề trầm tư, thưa các vị, bắt đầu cuộc đời nó chuyển biến khác thường thôi. Tức là từ lúc học đạo với những vị đạo sĩ của Bà La Môn, thấy rằng con đường này vẫn chưa có thể đưa mình đạt đến cái chỗ tuyệt đối giải thoát, cho nên rời hết những cái xã học với các truyền thống cũ, quay trở lại nơi chính tự thân, qua những trải nghiệm của quá khứ, Ngài bắt đầu đi vào con đường thiền tập và chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Và mình nhìn vào lịch sử Đức Thế Tôn nói học thôi, chứ đừng có học nơi đâu cho nó mất công. Và mình xin thưa thêm một điều nữa để cho các vị lưu ý, nó có hai sự khác biệt của hai truyền thống Phật giáo. Truyền thống Phật giáo Đại Thừa, tức là truyền thống Phật giáo ảnh hưởng văn học Hán Tạng ấy, thì chúng ta bê nguyên cả một cái chiều dài lịch sử Đạo Phật, thờ nào là Bồ Tát, nào Thinh Văn, nào các vị tổ sư. Thế rồi truyền thống Phật giáo Nam truyền thì chỉ thờ một Đức Thích Tôn thôi nghe. Các vị vô chùa, các vị có thấy thờ ông gì ngoài Đức Thích Tôn không? Không. Thế rồi 2.500 năm đi ngang qua, họ không có những vị tổ à? Không có những vị thiền sư chứng đạo à? Thậm chí gần đây chẳng có vị nào tu theo truyền thống Minh Sát Tuệ không thành đạo à? Thưa các vị, tính ra về cái phần trăm của các vị thiền sư thuộc hệ Nam truyền thành công của nó nhiều hơn các vị thiền sư thuộc truyền thống Bắc truyền rất nhiều nhé. Thế nhưng mà vào các chùa ta chưa hề thấy một cái tượng vị tổ sư nào được thờ trong chùa cả. Họ chỉ có những cái tượng để nhà tổ hoặc là để những tăng đường để kỷ niệm thôi, chứ còn thờ tổ dường như các ngài không có thờ. Thế rồi các vị vô các cái chùa Việt Nam, các vị thấy nào Bồ Tát đầy, rồi nào cái chi nữa, tổ đầy. Và hai dòng chảy này nó có sự khác biệt, đầu tiên thì không nhỏ, nhưng mà nó dần dần nó hình thành cái tính cách của hai dòng tu, nó rất là xa nhau, rất là lạ. Đó là dòng tu Phật giáo Nam truyền, thưa các vị, lấy kinh văn Đức Thế Tôn làm nền tảng đi tu tập, lấy một Đức Thế Tôn để quy hướng về. Cho nên thưa các vị là không hề có cái tình trạng phân tông lập phái, không có tình trạng chia rẽ, không có tình trạng là họ đánh phá nhau. Và cái tâm thức Phật tử của truyền thống Nam truyền, đặc biệt là họ chỉ hướng về một Đức Thế Tôn thôi nghe. Họ có thể quy y với ngàn vị sư khác biệt nhau, nhưng mà họ luôn lấy Đức Phật làm chỗ quy hướng. Chư Tăng của Nam truyền cũng thế, luôn lấy Đức Thế Tôn, lấy Kinh Văn Thế Tôn làm nền tảng quy hướng, lấy Kinh Văn làm cái mục đích để ngắm, để tu tập. Chưa hề có cái tình trạng phân hóa nghiêm trọng như chúng ta. Còn Phật giáo Bắc truyền, thưa các vị, khai tông lập phái, rồi chúng ta hình thành ra năm tông bảy phái, có cái điều hay của nó, thế nhưng mà cái điều dở, tức là càng trải về sau á, thì cái tình trạng phân hóa tông phái nó càng nặng nề, và người ta không dễ chấp nhận nhau. Cái tính kỳ thị tông môn rất là nặng nề. Cái điều này nó có mặt trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền. Và thậm chí các cái sự phân tông lập phái, thưa các vị, nó không phải sinh ra từ Việt Nam mà nó sinh ra từ Trung Hoa, và cái ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa rất là nặng nề trên cái cơ thể của Đạo Phật. Ta hình dung rằng là người Trung Hoa họ rất giỏi về về lịch sử, và họ rất giỏi về cái truyền thống là quân sử thần tử thần bất tử bất trung, tức là cái truyền thống phụ hệ đó. Và những vị tổ có khi không phải là được sinh ra từ cái dòng dõi cao sang quyền quý, nhưng mà khi phân tông lập phái rồi thì môn đồ đệ tử của họ bằng mọi cách tô son đánh phấn cho vị thầy của họ để có hào quang, để có một cái xuất xứ là danh gia vọng tộc ạ. Tôi dẫn lịch sử các vị thấy, ví dụ như lịch sử của ngài Huệ Năng, giản dị chỉ là một người bình dân ít học ở lãnh Nam, chứ không phải là một vị cao sang quyền quý chi cả. Thế nhưng mà rồi khi ngài nghiễm nhiên thành một bậc thầy sáng đạo, dạy đạo cho cả một miền Nam Trung Hoa, rồi môn đồ đệ tử của ngài là ngài thần hội, ngài thấy là nếu để cái vị thầy của mình sinh ra trong cái dòng dõi bình thường, không phải là danh gia vọng tộc, thì nó giảm uy tín đi. Cho nên ông lại nối liền cái dòng họ Lô, nối liền với cái họ Lô ở Phạm Dương, tức là ở vùng Bắc Kinh á. Tại vì cái vùng Bắc Kinh là cái nơi quê hương của dòng họ Lô, quan quyền chức tước đã về hưu, sinh trưởng ở vùng đó. Cho nên ông nói bằng vài câu thôi, tức là bố của Lô Hành Giả, bố của Lô Huệ Năng, tức là tổ Huệ Năng đó nghe, vốn là từ ở Phạm Dương lạc lõng về vùng Tân Châu, vùng lãnh Nam bây giờ, tức là vùng Quảng Châu bây giờ đó, làm dân bách tánh. Và cái tính ngụy tạo lịch sử, thưa các vị, nó rất ư là đặc thù, và đó là cái nét văn hóa rất ư là Trung Hoa. Và khi đời thứ nhất người ta ghi vài dòng lịch sử như thế để ngụy tạo, thế thì đời thứ hai, đời thứ ba hè nhau họ suy tôn thầy của họ, họ tôn vinh, đánh bóng thầy của họ. Và mình dùng cái lăng kính của một người sinh sống trên đất Mỹ này, thưa các vị, cái xuất thân của anh là danh gia vọng tộc nó không quan trọng bằng tự thân của anh chứ. Xuất thân của anh không cần sinh ra trong cái giai cấp chính trị nhiều đời, không phải là cái giai cấp tỷ phú chi cả, anh đang thùi đang thủi, thế nhưng mà anh có tài anh ứng cử làm tổng thống được chứ mắc gì đâu. Thế thì thưa các vị, đa phần cái văn hóa Phật giáo Việt Nam chúng ta là nó lệ thuộc hẳn vào cái văn hóa của Trung Hoa, cứ một bề xây dựng cái tính tông môn. Và cái tính tông môn này nó đẹp ở ban đầu do vì vị thầy khai tông lập phái nào cũng sáng chói cả. Thế rồi càng về sau đời thứ hai thứ ba, có khi nó đi vào cái chiều hướng là càng ngày càng hình thức, càng ngày càng lợi với danh, càng ngày càng khoe mẽ, rồi chúng ta một bề cái suy tôn cái tính tông môn. Chúng ta không lấy Đức Thế Tôn làm cái định chuẩn, làm cái khuôn thước để tu tập, chúng ta là lấy các vị thầy, đó là các vị tổ. Cho nên cái sự sai lầm của chúng ta là cái tình trạng phân hóa càng ngày nó càng nặng. Phân hóa ngay nơi đời sống của tăng già, phân hóa ngay nơi cái cách ta dạy Phật tử nữa. Thế thì nó rất là vụng về, làm cho gia đình của Đạo Phật nát vụn. Trong khi, thưa các vị, cái truyền thống Phật giáo Nam truyền 26 thế kỷ đi ngang qua, họ đặc biệt là lấy Đức Thế Tôn làm nền tảng, lấy kinh văn Đức Thế Tôn làm cái định chuẩn cho pháp hành trì ngay. Do vậy cho nên thưa các vị, thiền tứ niệm xứ tới hôm nay đặt chân đến đất nước Tây Phương này, tự nhiên nó trở thành một cái cực nam châm vô cùng mạnh, hút những người Tây Phương đến thực tập rất là đơn giản, rất là dễ. Còn thiền Đông Độ của truyền thống Trung Hoa rất ư là màu sắc, đầy mời gọi. Ai đọc tác phẩm thiền mà không đam mê, thấy Long Tế hét cũng bắt chước hét, thấy Đức Sơn vung gậy cũng bắt chước vung gậy. Thế nhưng mà rồi đặt chân lên đất nước này, một vị thầy tự hào mình là kế thừa năm tông bảy phái là ngài Độ Luân Thiền Sư, tức là ngài Tuyên Hóa đó. Đời của ngài, ngài làm ăn nên nổi. Thế rồi đời thứ hai, đời thứ ba chúng ta thấy dường như là vang bóng một thời, chìm hư vô á. Đời ngài Sùng Sơn là một vị thầy có tới bao nhiêu đạo tràng ở Nam Hàn, tức là ở Hàn Quốc, đặt chân đến vùng này, xây dựng ở vài tiểu bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ một vài trung tâm lớn thôi, nhưng mà cái sinh hoạt thiền không phổ biến được, không có sức hút đối với người Tây Phương nghe. Do vậy, thưa các vị, cái điều đầu tiên ta nên nhận diện rằng là cái dòng kệ tu hành của chư vị thiền tông của Thiền sư Trung Hoa khai triển, những vị thầy lỗi lạc chứng nghiệm được tuệ giác. Cái trọng tâm chúng ta học vô không phải là để chúng ta một bề sùng thượng mấy vị tổ sư Trung Hoa, mà trọng tâm chúng ta là để dẫn những điều này trở lại cái nguồn của sự thực tập tứ niệm xứ thôi. Và lâu nay mình làm việc này bằng cái tiếng kêu vo ve của lời mũi thôi, tại vì dường như là cả một cái bề dày Phật giáo Việt Nam người ta tuôn chảy cuồn cuộn về cái hướng là lệ thuộc văn hóa Trung Hoa. Cho nên thưa các vị, mình cũng phải làm cái điều rất bình thường, đó là vận dụng ngữ cú thiền thoại của các vị thiền sư Trung Hoa, nhưng mà không có một cái dụng ý rằng là suy tôn mấy ông tổ Trung Hoa làm cái chi, không phải tự ái dân tộc đâu, mà mình muốn cho các Phật tử có một cái định hướng rất rõ ràng rằng là lấy kinh văn của Đức Thế Tôn làm nền tảng để thực tập, để hành trì, và mọi con đường chúng ta đều hướng về một nẻo mà thôi, đó là nẻo làm sáng những trang kinh Đức Phật để hành trì. Rồi trở lại cái điều chúng ta thưa với nhau, mười phương ba đời chư Như Lai chỉ là một tâm thôi. Thậm chí Đức Thế Tôn cũng như các vị không có cái gì khác biệt hơn cả, cũng con người như vậy, tâm thức như vậy, bồ đề tâm như vậy. Và cái quá trình thành tựu giác ngộ thì thưa các vị, do vì cái năng lực của Ngài đủ dũng, đủ mạnh, đủ một lần ngộ, thấy được cái con đường sáng chói, thì Ngài buông được những cái rong rêu phiền não của đời sống, buông nhẹ xuống và thành đạt được sự giác ngộ. Và cái câu tuyên bố của Ngài đủ chứng minh, Ngài nói rằng khi ta chứng được quả chánh giác rồi thì ta thấy mười phương pháp giới chúng sinh đều có sẵn đức tướng trí tuệ Như Lai. Tức là ngay nơi tự thân các vị đã có một cái phẩm chất Phật không thua gì với mười phương ba đời chư Phật cả. Cho nên cái câu này Ngài Hoàng Hóa Ngài đúc kết cũng từ cái ý của kinh văn Đức Phật dạy là chư Phật và tất cả chúng sinh chỉ là một tâm thôi. Thế rồi giải thích cho cái tầng cạn, ngay cái tâm mà chúng ta rất là chán này, tức là cái tâm buồn, tâm vui, tâm giận, tâm ghét, tâm lo âu, tâm phiền muộn, tâm bất an, tâm ganh tị, tâm nhỏ nhoi này, ta chẳng thấy cái chi là Phật trong đó cả. Thế rồi nói rằng Phật và ta cùng một tâm như thế thì ta tin được chưa? Đôi khi mình rất ư là mặc cảm, phải không? Cả ngày mình nhìn tới nhìn lui, chừng như mình thấy cái chất Phật của mình nó rất ít, mà cái chất chúng sinh thì nó quá nhiều. Có khi nào các vị nhìn thử cái tâm mình một ngày nó ra làm sao không? Nhìn thử coi. Chắc thấy nó chúng sinh nhiều hơn Phật. Chúng sinh bao nhiêu phần trăm? 90-95%. Đó là khiêm tốn. Còn nếu nói cho nó chính xác thì 99.9%. Chỉ có một chút xíu thôi, le lói mong manh là Phật thôi. Tội nghiệp mình nhé. Thế mà nói tâm của ta và tâm của Phật không khác gì nhau, chỉ là một tâm thôi. Có nơi thì gọi là tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt. Tâm của ta, tâm của Phật và cái phẩm chất chúng sinh nó không khác nhau. Có nơi họ nói rõ như nữa. Thế thì chỉ cần thấu đạt được điều này thì các vị mới có niềm tin Phật Pháp nghe. Thì thật là các vị sẽ không tìm Phật ở nơi đâu được ngoài cái tâm chúng sinh đang có đây. Ngay cái tâm đó khéo thì nó liền là Phật, mà ngay cái chỗ tâm chúng sinh đó không khéo thì ta liền là chúng sinh nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Nó vô cùng đơn giản. Hôm qua chúng ta đã chia sẻ với nhau là một tróc tay chuyển biến được từ phàm tới thánh. Một tróc tay thì siêu việt ba cõi sáu đường. Nói một tróc tay thì dường như hơi dài đó nghe. Tại vì một tróc tay này nó có bao nhiêu giây rồi. Còn cái chuyển biến tâm thức của các vị từ phàm qua thánh thì nó không có một tróc tay, nó nhanh hơn rất là nhiều. Tại sao? Ngay cái buồn, ngay cái giận, ngay cái bất an, ngay cái lo âu phiền não khổ đau đó mà các vị liền là người thấy, thì nó là cái bị thấy thì liền là Phật, chứ không phải là xa sắc gì cả. Tại vì không thể rời cái tâm buồn phiền giận tức mà có cái nhận biết. Cái nhận biết nó dính liền mà ta cứ quên, ta cứ đồng nhất ta và cái bị biết, trong khi bản chất thật của ta là cái biết chứ không phải là cái bị biết. Bản chất thật của ta là cái thấy chứ không phải là cái đối tượng bị thấy. Cái đối tượng là cái bình, cái ly, cái nền nhà, cái trang giấy, cái quyển kinh. Còn cái thấy là con mắt này. Thế thì cái đối tượng bị thấy là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái nhỏ nhoi, cái phiền muộn, cái ganh tị. Tất cả những tâm hành mà nó rất ư là chúng sinh, nó đều là cái bị thấy cả. Đều là cái đối tượng của các vị, nó bên ngoài các vị, nó không phải là bản chất thực của các vị. Các vị đích thực là cái thấy. Các vị đích thực là cái trạng thái tâm nó vô niệm. Hay nói một cách khác là các vị đích thực là cái bản chất Phật chứ không phải là chúng sinh. Chúng sinh là những cái giả vờ, nó đến nó đi, nó nổi trôi sinh diệt trong cái vùng tâm bất động của các vị, nó dạo chơi thôi. Nếu các vị đủ duyên lành thì các vị liền an trú ngay cái thể Phật của các vị, thì tức khắc những cái ấy nó phải rời các vị, nó rớt xuống thôi. Tôi có viết trên bản này bao nhiêu chữ Hán, tôi có viết bao nhiêu chữ Việt, tôi có thể có thiên tài, tôi vẽ hình ma, hình quỷ, hình Phật, hình Bồ Tát trên đây, nhưng mà tất cả những cái đều là những nét viết mà thôi. Còn cái bản chất rất thực của cái bản thì nó vốn trắng, vốn trơn, không dính cái chi cả, phải không? Tâm của các vị có quyền vẽ trong đó là đây là Phật, đây là chúng sinh, đây là quỷ dữ, đây là thiên thần, đây là triết nhân, đây là học giả, đây là kẻ phàm phu tục tử, đây là người tràn đầy giận dữ bất an do ý niệm của các vị vẽ nên, do buồn vui của các vị dán vào. Nhưng mà bản chất thực á, đích thực nó là cái bản trắng. Những cái ấy các vị có quyền xóa, có quyền lao. Thế thì cái bản chất Phật là cái tự có nơi các vị. Cho nên Ngài Hoàng Bá, Ngài xác định rằng tất cả chư Phật và chúng sinh chỉ là một tâm này chứ không có tâm khác. Mình đừng có nghe các thầy không thấu đạt lý giải thích rằng là cái này là Phật nhân, tu mới thành Phật quả, thưa không. Ngay nhân là có quả, ngay phiền não có bồ đề. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh mới bảo rằng là phiền não tức bồ đề nhé. Còn không thì nói tức gì? Tức cành hông, tức nổ đôi đó mắt, chứ tức bồ đề gì được. Và không có cái con đường nào khác ngoài cái việc là ngay nơi phiền não. Anh Hải là người thấy thì phiền não là cái bị thấy, thì ngay tức khắc bồ đề liền hiện. Chứ không có phải là cần phải quán chiếu phiền não này vốn không tự tánh, phiền não này nó sinh nó diệt thì không. Không có quán chiếu, không có khởi suy nghĩ gì cả. Ngay nó đang có mặt, anh là người thấy, đó là cái bị thấy, thì liền bồ đề có mặt. Chứ đừng có nghe người ta chạy trên chữ nghĩa, người ta giải thích nào là tôi phải quán chiếu nó tự tánh vốn rộng vốn không, tôi phải quán chiếu rằng tôi phải khởi lòng thương người A người B chứ đừng sinh phiền não. Không, không có con đường dài như thế. Con đường của đạo Phật là con đường trực tiếp cắt liền ngay gốc phiền não. Và muốn làm điều này, thưa các vị, thì cái điều nó vô cùng đơn giản, tiện ích, không hao phí công sức. Đó là ngay nơi buồn giận ghét thương, anh là người nhìn, thì phiền não là cái bị nhìn, thì dính chi anh. Ngay đó là rớt thôi. Và thưa các vị, chưa có một pháp môn nào đó tuyệt vời, thẳng tắc, trực tiếp và đơn giản như là điều Đức Phật dạy. Người ta cứ nghĩ rằng là nó thâm sâu, nó ghê gớm, nó khó hiểu, nhưng mà không. Đạo lý càng tuyệt vời bao nhiêu thì nó càng đơn giản, nó càng giản dị, nó càng dễ hiểu bao nhiêu nghe. Tại người ta không hiểu, người ta lý giải nó vòng vòng, nó khó hiểu thôi. Chứ còn kỳ thực là không có một cái pháp nào nó không đi ra từ tâm. Mà từ tâm thì phải dễ hiểu chứ. Tại vì tâm anh cũng như tâm tôi, cái gì tôi thấu suốt được, tôi trình bày, tôi truyền đạt thì nó phải ngắn, gọn, đơn giản, dễ hiểu. Thế thì thưa đại chúng, rất là dễ hiểu, đó là ngay phiền não bồ đề của Kinh Bát Nhã, ta thấu đạt được chỗ này thì ta mới nhận ra được, ta có niềm tin với Kinh Văn Đức Phật dạy. Cho nên, ngay câu đầu, đây là xác định pháp hành trì, xác định tự tâm Phật của chính anh rồi đó. Chư Phật và tất cả chúng sinh chỉ có một tâm thôi, chứ không có tâm khác. Ngay tâm phiền não này là Phật. Ngay tâm buồn giận bất an ưu tư sầu muộn này thấy đạo thì liền ngay đó là Phật, chuyển liền, không có một sát na thứ hai. Đôi khi thưa các vị, mình nghe nhiều Phật tử các nơi phản ứng đấy, thầy Phước Tịnh ông giảng cao lắm, khó hiểu lắm, tôi không biết là tôi giảng thế này mà cao cái chi mà cao chứ. Cái chuyện vô cùng bình thường, cái chuyện tâm tính phiền não ai là chẳng có. Các vị có phiền não không? Cái đó là cái chất của ta. Rồi các vị cũng có khả năng nhìn thấy phiền não của các vị, tức là cái vô cùng hiện thực, chứ có chi đâu mà cao xa. Tôi nghĩ rằng trong các thầy giảng Phật Pháp á, các thầy khác thì giảng cao xa thì công nhận đúng á, nhưng mà riêng tôi thì thưa các vị, những điều mình nói đó vô cùng đơn giản, gần gũi, dễ hiểu, hay nói một cái từ khác là nó thấp lè tè ngang với cái sự suy nghĩ của ta thôi, ngang với đời sống bình thường chúng ta thôi, chứ có cái gì mà cao.
Thưa thầy, nhưng mà nó không phải dễ, thấy thì thấy dễ, nhưng mà lát cái nó quay trở lại nữa.
Thưa các vị, cái con đường đó là cái con đường ta phải thực tập dần thôi, thấy là đã mở đầu cho con đường thành thánh rồi nghe. Có điều mình không đủ kiên nhẫn. Điều thứ hai là mình không đủ gan để bỏ cái phẩm chất phàm phu của mình thôi. Tại mình đã nuôi cái tâm phàm phu của mình quá lâu đời. Mình sống nhờ cái tâm phàm. Mình có mặt giữa trần đời này, và mình được trọng vọng, mình được yêu thương, và mình được người khác yêu thương cũng nhờ cái tâm phàm này. Tại vì khi các vị nếm trải được Phật Pháp rồi thì dường như là mọi thứ giữa trần đời này các vị cảm thấy nó nhạt nhòa đi. Và khi nó nhạt nhòa, mình cảm thấy là mình không thể sống như từng sống trong quá khứ. Thế thì các vị trở thành người giống như là người có trên mới xuống vậy, nó lững đững lờ đờ tiếp xử với con người trần thế này, dường như là các vị không có hội nhập được. Người ta nói những lời ve vuốt nhau, rồi chúng ta thì chúng ta nhìn bằng cái tấm gương rất trong vắt của tâm thức ta, ta nói những lời này đâu cần. Thế thì làm sao các vị có thể hội nhập vào đời sống được? Cho nên mình sợ, không muốn tu là thế thôi. Tại vì tu rồi dường như trước mắt thì mình chưa có thành đạt được điều chi, nhưng mà mình mất trắng đi hết những cái điều mà mình đã có từ lâu nay.
Bỏ uổng,
đúng đó. Và thưa đại chúng, cái điều này nó rất là hiển nhiên thôi. Tôi ví dụ một cái rất là bình thường, ví dụ trong đời sống gia đình của các vị đã quen với cái sự cưng chiều yêu mến của chồng hay là của vợ, và các vị chỉ cần là đóng kịch một chút xíu thôi là các vị thấy là người ta đã quay cuồng để biểu hiện cái sự thương yêu đối với các vị rồi. Thế rồi bây giờ mình tu thấy cái chuyện này nó thừa thãi không cần thiết, cho nên không cần đóng kịch làm chi cả. Tự nhiên các vị thấy dường như là mình ít được quan tâm hơn, không được yêu thương nữa. Hồi xưa thì mình chỉ cần rên ư ử đắp mền, không ăn thì người ta săn sóc. Còn giờ thấy cái chuyện đó thừa thãi không cần thiết, mình không có buồn làm như thế. Thế rồi các vị cảm thấy là mình bị tổn thương ngay, bản ngã mình không được ve vuốt, sự cưng chiều của mình tự nhiên nó mất đi. Thế thì người ta không có gan để tu thôi. Nói trắng ra là như thế, có khi mất lòng, nhưng mà đích thực là như vậy, không có gan tu. Tại vì tu dường như chưa thành đạt cái chi cao xa, mà trước mắt là rất thiệt thòi. Tự nhiên là mình rớt hết những cái cồng kềnh lâu nay, mà bản ngã mình cảm thấy là được ve vuốt, được tự hào, được ấm cúng. Đó là cái điều nó hiển nhiên trong đời sống bình thường này, nếu ta có một cái chút tu tập thì có thể chứng nghiệm được rất dễ, thưa các vị. Và các vị còn nhớ câu chuyện người muối đó, chớ có tu, tu thì coi chừng phải tới nơi, bằng không thì què hoặc cục chân á. Nó là như vậy. Thế rồi cái câu thứ hai của Ngài Hoằng Bá cũng rất là hay. Câu thứ nhất là xác định cái phẩm chất Phật nơi anh. Điều thứ hai, Ngài đặt cho chúng ta một câu hỏi là thế nào là Phật, cũng có nghĩa là thế nào là tâm. Một đoạn pháp ngữ này Ngài nói rất là dài, nhưng mà đã có ý như vậy thôi. Mình đọc cho các vị nghe này. Tâm này từ vô thủy đến nay chưa từng sinh chưa từng diệt, không có xanh vàng đỏ trắng, không hình không tướng, không thuộc có không, chẳng tính mới cũ, chẳng dài chẳng ngắn, chẳng lớn chẳng nhỏ, vượt hết hạn lượng, không có tên để gọi, và không có chi đối đãi được với nó cả. Đó là một đoạn Ngài xác định. Đầu tiên là nó chưa từng sinh diệt, ý thứ nhất. Thứ hai là từ vô thủy tới giờ, từ vô thủy đến vô chung, cái bản chất của nó từ quá khứ cho tới hôm nay chưa từng thêm, chưa từng bớt, chưa từng sinh, chưa từng diệt chi cả. mình trải qua hà sa kiếp, cái tâm Phật bất động này nó đi theo với các vị đi quanh trong ba cõi sáu đường, nhưng mà cái khổ thì nó không chịu khổ nghe. Tức là kinh văn gọi rằng là các vị rớt xuống địa ngục thì cái tâm Phật bất động này chưa hề bị khổ. Các vị sinh lên thiên giới thì cái tâm Phật bất động của các vị nó chưa hề hưởng lạc. Là từ cái câu kinh đó mình quy chiếu lại nơi tự tâm của mình. Ví dụ trong đời sống của chúng ta bình thường đây, có những lúc khổ nhưng mà cái tâm Phật của các vị nó chưa từng chịu khổ. Tại sao? Cái khổ là tất cả những loại cảm thọ nó sinh ra trong các vị, phải không? Ta buồn, ta bất an, ta tủi thân, ta thất vọng, ta tuyệt vọng, não nề. Thưa các vị, cái đó là cái phần nổi của tâm, cái phần sinh diệt bên ngoài. Nhưng mà lúc bấy giờ thì cái nhận biết của các vị nó không có bị khổ nghe. Các vị chìm ngập trong cái khổ, các vị thấy mình trần lụy, các vị khóc dầm khóc về. Thế nhưng mà nếu các vị có một cái chút năng lực vừa tỉnh lại thì các vị là con người đang quan sát cái con người đang khóc đầm đìa kia. Các vị liền là cái năng lực nhận biết cái nỗi khổ đang tràn ngập tâm thức của các vị. Thế thì có hai phần ngay nơi đời sống bình thường ta. Khéo thì ngay lúc buồn, lúc giận, lúc ghét, lúc thương, ta có một chút tỉnh lực thì ta liền là người đang quan sát cái con người đang buồn, giận, ghét, thương đây. Thế thì khi các vị buồn, các vị giận, các vị bất an, các vị khổ sở, các vị thất vọng, cái tâm nhận biết của các vị nó đứng bên cạnh, nó nhìn cái con người đang khổ chứ nó không có khổ. Điều này đúng hay sai? Thế rồi các vị đang hạnh phúc, rạc rào, đang vui sướng, niềm vui đang hớn hở trong tâm thức các vị. Thì nếu các vị đồng nhất mình vào điều đó thì các vị thấy ta đang hưng phấn, ta đang bay lên tới trời cao. Thế rồi cái giây phút đó nó qua rất chóng vánh. Rồi mình lại chìm trong cái buồn, chìm trong cái hoang vắng, cái trống trải của lòng. Thế nhưng mà nếu giây phút đang hạnh phúc rạng rào đó, các vị có một chút tỉnh lực thì các vị thấy đành rằng cái trạng thái tâm nó đang hạnh phúc cuồn cuộn, nhưng mà ta là người đang thấy cái hạnh phúc đến đi trong ta. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất hiển nhiên là cái tâm Phật bất động này sinh lên thiên giới nó không hưởng lạc, rớt xuống địa ngục bị đọa tới 18 tầng nó chưa chịu khổ là như vậy. Các vị không thấu chỗ này thì không cách chi giải thích được câu kinh đó cả. Mà thấu được chỗ này thì thưa các vị, mình nhận ra rất rõ rồi, mình có niềm tin ngay à. Và thấu được điều này thì ngay hiện thời các vị đã an trú được trong pháp hành trì rồi. Vui là chuyện bình thường, ai cũng vui. Con cái ta về, ta vui. Chiều nay về, chồng tặng cho một món quà rất là bất ngờ. Đó là cái hộp buông buông, hỏi chứ cái chi. Ông nói mở ra thì biết, mở ra thấy cái chiếc chìa khóa xe, quá là ông mua cho mình chiếc xe mới. Vui chứ. Và thưa các vị, cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái bất an thì đi thì đến, thì sinh, thì diệt, thì mất, thì còn. Nhưng mà cái năng lực nhận biết của các vị thì không vì vui đến mà nó mất, không vì buồn đến mà nó chìm luôn. Chỉ có một cái tội là ta quên nó thôi. Ta nhớ thì vui đến, thì cái chuyện đó là cái chuyện bề nổi của tầng tâm thức, nhưng mà cái bề sâu, cái biết của các vị nó không hề gián đoạn. Buồn đến, đó là cái chuyện bề nổi của phía trên tâm thức phàm phu, nhưng mà cái phần tinh túy của các vị, tức là cái tâm Phật bất động, cái nhận biết của các vị thì luôn có mặt đó. Cho nên nó thấy cái buồn đến rồi đi, thấy cái vui đến rồi đi, thấy cái lo âu phiền muộn đến rồi đi. Và cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái bất an thì đến đi sinh diệt mất còn, có dài có ngắn, có lớn có nhỏ, có màu sắc. Điều này đúng hay sai? Các vị giận thì cái màu bên trong nó rực rực lửa, cho nên nó biểu hiện ra mặt cũng đổi gai vậy. Rồi cái buồn các vị bên trong nó u ám, nó ủ ê như trời chiều, thì bên ngoài mặt của các vị cũng tối sầm xuống vậy. Thế cho nên thưa đại chúng, tất cả trạng thái tâm sinh diệt thì có sắc màu. có sinh diệt, có đến đi, có rộng, có hẹp, có ngắn, có dài, vân vân. Nhưng mà cái trạng thái nhận biết của tâm chân thật bất động thì nó không sinh, không diệt, không ngắn, không dài, không lớn, không nhỏ. Nó không có dạng, không có hình, không có đối tượng để cho các vị đối chiếu nó với cái chi cả. Nó là thể tịch lặng rỗng rang hiện tiền các vị đang sử dụng đây. Mình đừng nghĩ rằng phải tìm nó nơi đâu nha. Tại vì nó lúc nào cũng có, nó lúc nào cũng sẵn ở nơi thân tâm của các vị cả. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị co, các vị duỗi, các vị nghiêng đầu, nhướng mắt, nheo mày, vân vân, không lúc nào vắng cái nhận biết hết. Nó vô cùng là giản dị, nó rất là bình thường. Các vị đi, đứng, ngồi, nằm có lúc nào không biết không? Có điều mình cứ để cho tâm thức mình nó đồng nhất với cái sự suy nghĩ. Rồi mình để cho tâm thức mình nó chạy đông, chạy tây, chạy về, chạy tới. Trong khi đó, cái pháp hành thì nó vô cùng giản dị là mời cái biết có mặt ngay hiện tiền. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh luôn là con mắt đang nhận biết toàn thân anh. Và cái con đường này nó đi vô rất là dễ thưa các vị. Ví dụ như mỗi buổi sáng mình hướng dẫn các vị lại Phật đó, cứ tưởng rằng là lại Phật là một pháp hành trì của Tịnh Độ Tông. Không, thiên tập ạ. Ta để ý toàn thân của ta khi ta phụ phục xuống, rồi ta nhìn toàn thân của ta. Cái nhìn của các vị tỏa sáng bao trùm toàn thân thì cái biết nó đã bao trùm toàn thân. Các vị đang nghe tôi nói nhưng mà đồng thời các vị cũng đang nhận biết toàn thân của các vị. Ý thức của các vị đang phủ trùm toàn thân thì các vị đang an trú trong thiền tập. Và ngay hiện thời ta làm được điều này thì các vị thấy là tâm thức của mình nó ở ngay bây giờ, ngay đây. Tức là nó sống được với trạng thái hiện tiền, bất động, vô sinh. Tâm nó không có chạy về nhà, nó không chạy tới sở làm, nó không chạy tới đâu cả. Nó cũng không phải là đang lững đững lờ đờ, đang chìm vào giấc ngủ. Thầy Phước Tịnh ổng nói pháp sao nghe buồn ngủ quá rồi mình ngẩn ngơ. Thế thì lạc vô những trạng thái đó thì các vị thiếu cái nhận biết hiện tiền. Còn loại trừ tất cả trạng thái đó, các vị đang ngồi bình yên, tâm các vị không nghĩ suy chi, cũng không có chờ đợi tôi phải nói điều gì cả. Nó cứ mở rộng, nó cứ sáng tỏ hiện tiền. Tôi nói điều gì thì các vị biết rằng là tôi đang trình bày, đang diễn đạt điều đó. Các vị nghe liền nhận biết. Có suy nghĩ gì không? Tâm thức không chạy đi đâu, không suy nghĩ chi. Và từng lời tôi nói thì rõ ràng là các vị đang an trú ngay cái tâm Phật bất động vô sinh, chứ có phải là tìm cầu chi đâu. Nó là cái hiện diện trong đời sống của chúng ta, không thể chối bỏ nó đi đâu được cả. Có điều mình sử dụng được nó hay không mà thôi. Mà sử dụng được nó thì bằng với thập phương chư Như Lai, chứ không có thua ai nghe. Đừng nghĩ là tôi phải tu 10 kiếp không. Các vị sử dụng được ngay bây giờ và các vị duy trì được cái trạng thái sử dụng như thế này liên tục thì gọi là thực hành bát nhã sâu xa, gọi là an trú trong chánh quán của Đức Như Lai, an trú trong tự tánh định của thiền đốn ngộ của chư tổ. Mình đừng nghĩ rằng nhập thiền tự tánh định có nghĩa là phải chìm trong cái trạng thái lặng lẽ thiền định bất động, ngồi yên 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ thứ không. Cái đó là còn có nhập, còn có xuất, còn thiền của chư vị tổ sư khai triển đúng với tinh thần của Phật dạy. Đó là này cúi, này ngửa, này đưa tay, này kéo tay, này nheo mắt, này nhướng mày, này nghiêng đầu, này duỗi chân, vân vân. Đều có cái sự nhận biết. Các vị đọc Tăng Chi Bộ Kinh thì thấy câu này. Đức Phật nói một vị tỳ kheo an trú được trong chánh niệm là vị ấy khi bước biết mình bước, khi đi biết mình đi, khi nghiêng đầu, khi cúi, khi ngưỡng, khi nheo mắt, khi nhướng mày, khi ăn cơm, khi ngồi chơi, vân vân, đều nhận biết tỏ sáng thì gọi đó là vị tỳ kheo an trú trong niệm, trong định, trong tuệ. Tức là trong chánh niệm rõ ràng, sáng tỏ, nhận biết. Thế thì thưa đại chúng, các vị nhận ra được điều này thì các vị mới có được niềm tin vững chắc và mới thấy đây đích thực là vị Phật của ta. Câu thiền sư ngày xưa đi tham vấn cùng nơi khắp chốn cứ hỏi là thế nào là Phật, và những vị thiền sư tuyệt vời. Thì nói ông mang dùng cái bình thủy nước nó qua đây giùm ta, qua đặt trước bàn của vị hòa thượng. Rồi hỏi tiếp, bạch thầy, xin thầy dạy cho con biết thế nào là Phật. Ông nói thôi mang trả lại chỗ kia đi. Lần thứ hai chỉ Phật mà cũng không chịu nhận ra. Lần thứ ba, thưa thầy, thầy vẫn chưa trả lời cho con biết thế nào là Phật. Ông trả lời một câu, ông nói là Phật đã nhập diệt lâu rồi, còn gì nữa đâu mà hỏi. Thưa các vị, đã tỏ bài rất ư là chân thành thế nào là Phật, ông mang cái đó tới đây. Thì hai lần chỉ, chứ không phải một đâu. Khi nói, ông vui lòng mang cái bình đó tới đây. Đã nghe chứ phải không nghe sao? Nghe tức là chi? Cái nhận biết có mặt từ nơi nghe. Thế rồi đi từ đó lên đây cũng có cái biết. Nếu không có cái biết làm sao đi? Thế rồi lại không nhận ra cái chỗ của người ta chỉ là Phật sống động hiện tiền ngay thân tâm anh đang di chuyển đây mà không nhận ra. Lại hỏi thêm, ông nói thôi mang trả lời kia, quá ư là từ bi. Phải không? Bốn lần chỉ mà không hội. Gặp cái vị thiền sư mà từ bi hơn nữa thì cũng vô cho mấy tát tai. Đúng đó chứ, quá từ bi chỉ mà không chịu nhận. Rồi có vị thì hỏi chứ, bạch thầy, làm thế nào để con có thể tu tập để chứng nghiệm được quả Phật? Ông nói mi là huệ siêu. Ông là cái con người như vậy, năng lực hiểu biết như vậy, trí tuệ như vậy, năng lực chói sáng hiện tiền nhận biết như vậy, ông chính là con người đó, chứ còn hỏi cái chi nữa, tìm cầu ra bên ngoài làm chi. Và tổng quát lại thưa các vị, thế nào là Phật? Ngay nơi thân tâm này, ngay nơi cái vui buồn này, ngay cái sự di chuyển đến đi này, khéo thì các vị liền là con người đang quan sát thân này đang đến đang đi. Khéo thì các vị là cái năng lực Phật đang thấy buồn vui, đang sinh, đang diệt. Khéo thì các vị liền là cái năng lực Phật đang thấy những dòng chữ tư duy của các vị cuồn cuộn trôi ngang. Các vị luôn là vị Phật bất động vô sinh, chói sáng ngay hiện tiền. Bản chất của tâm bất động các vị đang sử dụng và không rời các vị một phút giây nào cả. Ta đi tới, ta đi lui, ta ngồi, ta đứng, ta nói, ta cười. Ta hãy thực tập điều này trong mọi phút. Kỳ thực là nếu người ta thấy được đạo rồi, thưa đại chúng, là người ta không cần làm cái chi nhiều hết. Người ta có thể thực tập cả một ngày. Và nếu có người bạn nào gọi điện thoại tới hỏi anh đang làm gì, mình trả lời sao? Đúng rồi, tôi đang làm Phật. Nói thì thiên hạ tưởng chừng như mình nói dốc, nhưng mà kỳ thực là nó chứ thế. Chứ không phải là tôi đang nấu ăn, tôi đang giặt giũ, tôi đang lau nhà, tôi đang những công chuyện đó. Thưa các vị, thân này đang làm, mà các vị còn là con người thấy thân này đang làm chứ. Rồi bằng hữu có gọi điện thoại mà lúc cái tâm thức ta nó đang cuồn cuộn ngược xuôi, đang buồn, đang giận. Nếu mà các vị đã an trú trong cái trạng thái nhận biết thì các vị cũng có thể trả lời rằng là có cái buồn giận đang sinh ra trong ta, nhưng mà tôi vẫn đang làm Phật đó, anh có biết không? Tức là tôi là người đang ngắm nhìn cái trạng thái buồn giận bất an đang sinh ra diệt trong tôi. Thưa đại chúng, cái điều này nó vô cùng chính xác chứ không có chi mà cường điệu cả. Còn nếu mình không nhận ra điều này thì người ta hỏi mình bất cứ câu hỏi nào thì mình liền trả lời rằng là tôi đang giặt đồ, tôi đang hút bụi, tôi đang làm mọi thứ. Tức là các vị đồng nhắc các vị vào việc các vị làm. Còn nếu trả lời cho chính xác với người có thực tập thì lúc nào tôi cũng đang làm Phật cả. Những việc bên ngoài vớ va vớ vẩn thì thưa tôi phải làm, do vì đời sống này nó là như vậy. Ai có một hình hài chẳng phải đối phó với bao nhiêu việc, có phải không? Ai có một đời sống lại không phải đối phó với những chuyện như buồn, như giận, như ghét, như thương, như những việc bất trắc của đời sống là cái chuyện tất nhiên thôi. Cái chuyện đó ai cũng có cả, thánh nhân cũng có, đừng nói ta. Cho nên tất cả chuyện ấy là chuyện rất bình thường, rất bên ngoài, không phải là việc chính phải làm. Việc chính phải làm là lúc nào cũng an trú ngay cái thể Phật của anh, thì đó là việc chính nhất, việc quan trọng nhất, việc cần làm nhất. Còn tất cả những việc như là buồn, như giận, như ghét, như thương, như ưu tư, như phiền muộn, như lo lắng, bất an, thì chuyện đó cần phải có. Tại vì ta sống giữa trần đời này, cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, mang hình hài phải có thôi. Nhưng mà không có nghĩa rằng anh mang hình hài sống giữa trần đời rồi anh luyện một đời sống anh để nó chảy vào cái dòng chảy vô thường tội nghiệp. Anh phải biết trân quý đời sống anh cho nó đúng mức. Cho nên làm ngàn vạn việc, nhưng mà chỉ có một việc ta phải đầu tư năng lượng trọn vẹn thân tâm ta để sống thôi. Đó là hỏi ta bất cứ điều gì, anh đang làm gì, thì ta nên nói một câu cực thông minh và chính xác nhất: tôi đang làm Phật. Không quan trọng. Nó tưởng ta cỡ trên xuống cũng không quan trọng. Tại vì không ai biết ta bằng chính tự thân ta. Nếu ta có khả năng sống được với Phật của ta từng phút giây, thì mình có quyền trả lời như thế. Phải không? Hồng ngán đất trời chi thưa các vị. Đất trời này, thưa các vị, vẫn cứ vận hành. Và người ta thương ghét các vị là chuyện của người ta, chứ dính chi ta. Họ thương các vị cũng không thêm được ký lô thịt nào. Họ ghét các vị thì cũng không có làm cho các vị chết. Đúng là như vậy. Thế thì tại sao mình không đủ thông minh để sống cho chính cuộc đời mình? Đây là điều thứ hai. Ngài Hoàng Bá Ngài dạy để cho các vị thấu đạt được cái gì là Phật nơi chính các vị. Và mình nghĩ mình giải thích như vậy thì nó đủ cạn tình rồi đó nghe. Cạn tàu ráo mắng. Hết cả chữ nghĩa để giải thích. Hết cả tấm lòng phô bày để cho các vị có niềm tin với Phật của chính các vị. Mình ôn lại đoạn pháp ngữ này. Tâm này từ vô thủy đến nay chưa từng sinh, chưa từng diệt, không có màu sắc gì cả nghe, không có xanh vàng đỏ trắng, không có hình, không có tướng, và không thuộc có hay không gì hết. Nó vượt ngoài hạn lượng của có và không. Nó không có mới và cũ gì hết. Và không dài, không ngắn, không lớn, không nhỏ. Và nó vượt ngoài tất cả tên gọi, tất cả những tư duy ý niệm của các vị. Tức là tất cả những cái tưởng tượng của các vị đều không phải là Phật. Tại vì khi có cái tưởng tượng thì cái tưởng tượng nó thành cái đối tượng bị thấy nghe. Bất cứ cái tưởng tượng nào của các vị, nào là có hào quang, nào là đỏ, nào là vàng, nào là năng lực từ bi vân vân, nó đều sinh ra từ cái vọng thức của các vị, từ suy nghĩ của các vị. Mà cái này thì nó có khả năng nhìn từng cái suy nghĩ, dù mịn thật mịn nó cũng nhìn thấy. Và cái nhìn thì nó siêu việt tất cả cái bị nhìn, phải không? Thế thì thưa đại chúng, nó vô cùng đơn giản và vô cùng dễ hiểu. Ví dụ con mắt của mình nhìn thì tất cả đối tượng phía trước mắt mình đều diễn đạt được. Nhưng mà con mắt của mình thì thưa các vị, mình làm sao thấy được? Nhìn vào gương thấy được con mắt à? Thưa, chỉ là cái bóng con mắt rọi vào gương, chứ còn không hề thấy được con mắt. Con mắt của các vị là cái cấu trúc vật lý đó. Nó hiện hữu sờ sờ trên mặt đó. Mà nói rằng tôi thấy con mắt tôi là vô lý, không thấy được. Chỉ thấy cái bóng con mắt rọi trong gương mà thôi. Điều này đúng hay là sai? Không ai cãi được điều này cả. Anh nói rằng anh nhìn vào gương anh thấy con mắt ư? Không. Anh phải sờ vào đây, anh mới cảm nhận được con mắt. Thế thì thưa các vị, phải chứng nghiệm được cái tự thể tâm lúc tâm nó biểu hiện ra cái năng lực của nó, cái hiệu dụng của nó. Lúc nào thì nó biểu hiện năng lực và hiệu dụng? Lúc có buồn, có giận, có lo âu, có phiền não, có bất an, lúc đó dễ nhận ra nhất. Tại vì lúc đó nếu anh vụng thì anh liền đồng nhất anh vào đối tượng, mà thông minh thì anh liền là người thấy, tất cả cái ấy đều các bị thấy. Thì liền thể nghiệm được tâm thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Và nếu mình thấu đạt được một điều này, thưa các vị, trên con đường tu, trên con đường an trú để hành trì, các vị chưa là thánh, nhưng mà các vị đã lấy hết phiền não khổ đau xuống rất là dễ nghe. Ta không có trách cứ ai, gieo oán, gieo thù, gieo phiền, gieo muộn vào ta cả. Cái chuyện gieo oán thù, cái chuyện gây thị phi cho ta, hoặc là gây tổn thương cho ta là cái việc của người khác. Nếu có những cái tổn thương, cái thù hận, cái buồn giận ghét thương sinh khởi trong ta, thì ta liền làm việc là ta là người quan sát, ta là người nhận diện. Tất cả trạng thái ấy vừa sinh trong ta là cái đối tượng bị ta thấy, thì cái người gieo oán thù đó là người ơn của ta, chứ không phải là kẻ oán nghe. Tại sao? Họ tạo cái điều kiện tốt lành để cho các vị làm bật sáng cái năng lực giác ngộ bên trong các vị ra mà. Cho nên có chút tu tập rồi thưa các vị, không hề nhìn ai là kẻ thù hết. Chắc như thế. Đó là đoạn thứ hai của pháp ngữ Ngài Hoàng Bá. Rồi đi vô một đoạn nữa, đoạn thứ ba. đương thể tiện thị, động niệm tức quay. Câu này rất là hay. Nó hàm ở nghĩa thế này: ngay đây là hắn vừa suy nghĩ, vừa khởi niệm là trái liền với cái thể tâm Phật bất động của chính các vị. Chính hắn ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay phút giây hiện tiền này, cái nhận biết rộng sáng tỏ tường đích thực là Phật. Nếu anh vừa khởi tâm tìm cầu, vừa khởi tâm suy nghĩ, thì liền trái với cái thể chân thật hiện tiền, trái với cái vị Phật bất động đang hiển hiện sừng sững ngay đây anh. Cái câu này rất là mạnh như vậy. Ý thứ ba, Ngài Hoằng Bá Ngài nói ngay đây là chính hắn, cho nó mạnh. Nghĩ si liền sai. Chính hắn này có nghĩa là Phật nha. Và cái điều mình thường ví dụ để cho các vị sáng tỏ về điều này, ví dụ như người ta dùng cái từ là ngay hiện tại. Thời gian đó một dòng chảy dài vậy đi, người ta bảo rằng ngay bây giờ là hiện tại, gạch đường đây là hiện tại, thì nó thành quá khứ liền. Thế thì thưa các vị, đương thể tiện thị nó hàm có nghĩa là tức khắc ngay bây giờ, ngay đây. Và anh an trú trong cái thể nhận biết hiện tiền chói sáng thì liền là Phật. Còn suy nghĩ là Phật là cái gì ha? Ví dụ như mình hỏi một câu, thế thì cái câu hỏi ấy càng nhắc là nó liền là một ý nghĩ hiển bày ra trong tâm thức của anh. Mà khi nó hiển bày thì ta lại lầm lẫn là cái sự suy nghĩ này là ta đồng nhất vào cái dòng chảy suy nghĩ. Thế nhưng mà ngay cái lúc dòng suy nghĩ của các vị nó đang hiện lên mà các vị liền là người đang thấy, cái suy nghĩ các vị là dòng chảy đang diễn hành phía trước, thì các vị vẫn an trú được trong cái thể đương thể tức Phật. Tức là các vị vẫn an trú được ngay nơi cái vị Phật sáng chói hiện tiền của các vị. Thế rồi cái câu này mình giải thích lại. Thưa đại chúng, đương thể tiện thị, đương thể tức không. Đương thể hàm nghĩa là ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay hiện tiền này. Anh chỉ cần sáng bừng sự nhận biết thì ngay tức khắc anh là Phật. Ngay tức khắc anh là Phật. Cái chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương, cái chuyện đó nó sẽ xảy ra khi anh nghĩ suy. Ví dụ như ngay hiện thời, ta hình dung rằng là ta không có lo âu gì về cái chuyện cửa, chuyện nhà. Ta không có toan tính gì về cái chuyện chút xíu nữa ta ra xe, ta làm cái chi, có phải vậy không? Ta chỉ an trú ngay bây giờ. Thì cái cạn nhất là không có cái lo âu, không có cái khổ sở, không có bất an, không có bất cứ một cái gì nó vẩn vơ nơi các vị cả. Các vị chỉ đơn thuần ngồi đây, và đơn thuần gần nhất đó là tôi nói điều gì thì các vị đang tiếp thu điều ấy. Thế nhưng mà nó loại trừ cái trường hợp rằng là tôi vừa đang nói mà các vị vừa thầm thì trong đây, các vị chống đối tôi. Thế thì trong đây nó có một tràng ngôn ngữ chữ nghĩa, nó có một cái tràng tâm sinh diệt. Còn nếu trong đây nó lặng hết những cái tâm thức thầm thì chống đối nghĩ suy về thầy Phước Tịnh thế này thế kia, chỉ đơn giản là sống an nhiên trong cái trạng thái nhận biết hiện tiền, và tôi nói thì các vị nghe, tôi dừng, các vị cũng nghe cái hư không rỗng lặng không có âm thanh, thế thì các vị đang an trú trong tâm Phật bất sinh bất diệt. Ngay bây giờ là hắn, ngay bây giờ là tâm Phật bất động đang có nơi các vị. Và làm Phật không có chi mà khó khăn cả. Nó dễ ồn thôi. Chỉ cần kéo dài cái giây phút tĩnh lặng như thế này, an trú trong trạng thái nhận biết chói sáng như thế này, hiện tiền như thế này, và làm cho nó liên tục một ngày thành một cái vòng tròn, tôi an trú trong cái thể chân như thế này, thì gọi là anh đang sống với Phật. Anh đang làm Phật từng ngày. Mình chưa thể làm từng ngày được thì tối thiểu mình cũng làm từng chút rồi dần dần mình nối dần lại từng phút giây ngắn đó, từng cái gạch rời đó, nối dần lại để nó thành một cái đường dài. Thì dần dần mình nối nó thành một cái vòng tròn để nó hình thành được cái thể viên giác. Đức Thế Tôn gọi là viên giác. Tức là cái vòng tròn giác ngộ nó liên tục ngày đêm, nó không có một quãng rời, quãng cách, thì gọi là Đức Thế Tôn. Thì mình chưa thể làm được viên giác, mình làm bán giác cũng được, giác cũng nửa thôi, nửa vòng tròn thôi. Rồi từ từ, thưa các vị, con đường nó là như thế. Thế nào là suy nghĩ liền sai? Thưa các vị, nói như thế không có hàm nghĩa rằng là tu thiền rồi thì mình tắt luôn cái sự suy nghĩ toan tính trụ liệu của mình, thưa không. Khác biệt giữa thiền tăng và ta ở một chỗ này, đó là thiền tăng có thể vận dụng ý thức suy nghĩ. Thế nhưng mà mức độ cạn nhất là họ làm chủ được sự suy nghĩ nghe. Họ cần suy nghĩ, họ toan tính thì họ dệt nó thành từng tràng toan tính. Họ cần dừng thì họ cắt cái cụp, dừng ngay. Giống như bật công tắc đèn lên thì nó sáng, bật công tắc đèn xuống thì nó tắt. Còn mình thì không bật nó vẫn cứ sáng. Tại vì nó suy nghĩ liên tục, rồi tắt thì nó cũng không chịu tắt. Cái đầu của mình nó nóng lên, mình muốn nghỉ mà nó không chịu nghỉ. Mình sửa soạn ngày mai đi làm, công lên việc xuống, công kia việc nọ, mình nghĩ rằng ngủ giấc cho ngon để ngày mai đi làm, thế mà nó không chịu ngủ. Cái việc ngày mai thì chưa tới, rồi bây giờ nó cứ trụ tính đủ chuyện, rồi thức luôn cho tới gần sáng. Rồi mỏi mệt quá, cái đầu căng thẳng quá, cái mình ngủ, ngủ cái trễ giờ mất. Thường nó lâm vào tình trạng đó. Cho nên thiền sư không khác chi ta ở mức độ cạn, đó là họ có suy nghĩ như các vị, mà cái sự thông minh của họ, họ làm được đó là họ ưng thì họ mở đèn cho đèn sáng, họ ưng tắt thì họ tắt cái cục để nghỉ, gọi là tắt niệm để nghỉ. Còn mình thì muốn tắt thì nó không chịu tắt, nó mở luôn. Và cái tội của mình là như vậy. Đó là tầng cạn. Tầng thứ hai, thưa các vị, cái thâm sâu hơn nữa là đối với các vị thiền sư thì suy nghĩ là cái chuyện vận hành của ý thức, phải làm, phải đối phó. Thế nhưng mà họ luôn an trú trong cái trạng thái nhận biết để thấy từng dòng suy nghĩ đang ngược đang xuôi. Còn mình thì khi có sự suy nghĩ thì mình liền đồng nhất mình là cái suy nghĩ. Mình không thể an trú được trong cái tâm nhận biết để thấy sự suy nghĩ đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Cạn hơn, thiền sư họ giỏi đến độ là cái buồn, cái giận có đến có đi trong họ thì họ luôn là người quan sát cái buồn, cái giận đang đến, đang đi. Còn mình thì mỗi lần cái buồn đến thì mình liền nhận chìm đời mình trong cái buồn. Cái thương đến thì mình liền tan biến trong cái sự thương yêu. Mình cứ sống với chết với cái chuyện thương, chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét. Dường như mình chưa có một phút giây nào có thể đứng quan sát trạng thái buồn, giận, ghét, thương đang đi, đang đến, đang sinh, đang diệt trong tự thân mình cả. Và thưa các vị, phàm phu với thánh nhân nó cách một chút xíu đó mà thôi nghe. Chứ chút xíu đó, tróc tai dày là vượt thoát khỏi phàm phu. Chứ đâu có nhiều nhẫn gì đâu. Tại vì nó ngay nơi tâm anh, ngay nơi vui buồn các anh. Khéo thì người ta liền là thiền sư ngay lúc vui buồn đang có. Vũng thì ngay lúc vui buồn đang có. Mình là phàm phu, mình luyện đời mình vào để cho nó nổi chìm, để cho nó trầm luân. Một đời chưa đủ, rồi nhiều đời trong ba cõi sáu đường. Đó là cái vũng của mình. Cho nên thưa các vị, ngay đây là hát đương xứ tiện thị. Cái từ khác người ta hay dùng là đương xứ tức chân. Ngay nơi đây là Phật, ngay nơi đây là thể chân thật hiện tiền. Ngay đây là hắn, ngay đó là tâm Phật chói sáng hiện tiền. Ngay nơi thân tâm này, ngay nơi phút giây này, không có cần dịch một bước chân đi chỗ nào khác. Không cần phải có thời gian là 5 năm, 3 năm gì, thưa không. Không có cái chuyện là có thời gian, thưa các vị. Phải xảy ra ngay bây giờ, ngay đây, ngay nơi thân tâm này. Nó phải xảy ra ngay lúc phiền não đang vận hành. Tôi không có đợi tới lúc mà lòng tôi nó dịu, không có còn giận dữ bất an thì tôi mới tu được, thứ không. Chính cái lúc phiền muộn bất an đang tràn ngập thì các vị phải làm được một việc là các vị là người quan sát nó, là người thấy đó, là cái biết, nó là cái bị biết, thì tức khắc chuyển phàm thành thánh. Chuyển ba độc thành bồ đề, chuyển cái tâm phàm phu thành lục độ vạn hạnh. Thưa các vị, trong một đường tơ kẻ tóc, chỉ nhất tâm thì các vị làm được điều này. Và thưa đại chúng, cái phẩm chất Phật là cái tự có nơi các vị, chứ còn không phải tìm cầu. Không phải mình đi cuối đoạn đường mới thấy ánh sáng nghe. Không phải là tu 10 năm, thưa không phải như vậy. Ngay bây giờ, ngay đây mà ta không làm được việc này, ta cứ triển hạn thì thưa các vị sẽ không bao giờ làm. Cho nên cái từ rất hay là hoặc là làm ngay bây giờ, hay là không bao giờ. Hoặc là thành Phật ngay bây giờ, hoặc là không bao giờ. chứ không có cái chuyện là ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì cả. Đối với con đường tu thôi các vị, con đường trực tiếp của Phật và Tổ khai triển, nó phải đi vào cái cảnh giới này, nó phải đi vào cái sự liễu đạt này thôi, chứ không có cái chuyện là tôi phải trải hà sa kiếp gì cả, thứ không. Không có triển hạ, không có chần chừ. Người ta trẻ thì thôi, người ta luyện đời người ta vào 10 năm, 20 năm ta tính cũng được đi, còn mình thì thưa các vị, có chắc gì đâu. Đó là điều trong cái đoạn pháp ngữ Ngài Hoàng Bá. Ở đoạn thứ tư, hiện tiền Phật. Ngài xác định là một lần nữa để cho các vị có cái niềm tin vững chắc. Tâm này tức là Phật, Phật tức là chúng sinh. Ở nơi chúng sinh thì tâm này cũng không có giảm. Và thành Phật rồi tâm này cũng không có thêm. Cho đến lục độ vạn hạnh hà sa công đức lành vốn tự đầy đủ nơi tâm này, không cần thêm bớt gì cả. Tâm này tức là Phật. Câu này rất là mạnh nha. Mình mà không có đọc mấy cái này, có khi mình nói thì các vị nói chắc thầy Phước Tịnh cũng nói tướng nha. Phật tức là chúng sinh. Lúc làm chúng sinh, lúc là chúng sinh, tâm này không giảm. Lúc là lúc làm Phật, tâm này không thêm. Là cho đến lục độ vạn hạnh đã đầy đủ sẵn, không có thiếu thốn gì cả. Cái câu này thưa các vị là một câu rất là mạnh. Ngài Hoàng Bá Ngài xác định để cho các vị vững niềm tin ngay cái tâm của các vị ngay. Chính tâm này là Phật. Và cái vị Phật này chính ở trong cái hình hài chúng sinh của các vị, trong cái hình hài năm uẩn của các vị. Các vị bỏ hình hài năm uẩn của các vị thì các vị không tìm đâu ra cái vị Phật. Tại vì cái năng lực nhận biết nó nương nơi thân năm uẩn của các vị để nó có mặt. Nếu nó có mặt bên ngoài không dính di ta, thế thì mình tu làm cái chi? Nói Phật đó là Phật A-di-đà, Phật Thích Ca, thế thì mình tu để thành ông gì khác sao thưa các vị? Cho nên ngay tâm của các vị, ngay thân của các vị, ngay phiền não khổ đau của các vị khéo nhận ra thì liền tới khác các vị nhận ra cái vị Phật ngay nơi chính thân phàm phu của các vị. Thế thì ngay thân phàm phu có Phật, và vị Phật đang trú trong thân phàm phu của các vị. Chứ không thể bỏ hình hài này, không thể bỏ buồn vui này, tìm một vị Phật nào khác cả. Ngay lúc phiền não khổ đau đang dày dò các vị, khéo thì các vị liền nhận ra vị Phật sống động đang bừng sáng nơi các vị. Và cái hình ảnh vô cùng là biểu tượng. Ta hình dung rằng dưới 18 tầng địa ngục, thâm u tối tăm bị giam nhốt đó, còn có Đức Bồ Tát Địa Tạng mà chỉ cần rung gậy ra thì thưa các vị, viên châu của Ngài nó tỏa sáng thập bát địa ngục, 18 tầng địa ngục liền vỡ hết, và tất cả tội đồ trong đó đều được siêu thoát. Thì ta hình dung rằng là quy chiếu điều đó lại, trong cái đáy ngục thâm u tâm thức ta đang nhận chìm trong phiền não khổ đau ưu tư sầu muộn đang tối tâm đó, nếu mà các vị liền làm cho cái năng lực nhận biết của các vị nó có mặt, thì thưa đại chúng, là vị Địa Tạng đang chống tích trượng, đang phóng ánh sáng của viên châu trong bàn tay của ông, chiếu phá thiết vi tan vỡ ngay tức khắc. Thế thì không tìm nó ra một vị Phật ngoài hình hài đang có của các vị, không tìm nó ra cái năng lực Phật ngay nơi phiền não bất an ưu tư sầu muộn của các vị, ngay lúc mà các vị đang chìm ngập trong buồn trong giận đó, khéo thì các vị liền là cái nhận biết, thì mọi thứ đều trở thành cái đối tượng bị biết, thì nó liền rời xa các vị, nó liền là cái bên ngoài của các vị, thì tìm đâu ra Phật hơn vị Phật của chính các vị đây. Câu thứ hai, lúc ta chìm ngập trong chúng sinh thì cái tâm nhận biết này nó không vì lý do chi mà nó bị mòn, bị khuyết. Nó chỉ chực chờ nơi đó mà thôi. Các vị bỏ quên, các vị quay lưng lại với Phật của các vị, cho nên các vị thấy mình rất là khổ sở. Nhưng mà chỉ cần một niệm hồi quang, một niệm quay trở về thôi nhận ra, thì các vị liền có khả năng làm cho nghiệp thức của ba cõi sáu đường vỡ vụn, liền thành Phật hiện tiền thôi. Thế cho nên Ngay lúc ta là chúng sinh thì cái tâm Phật này không vì lý do đó mà bị giảm, bị tối, bị mờ. Rồi lúc ta sống được, nhận ra được điều này, thưa các vị, không vì lý do mình chìm ngập trong phiền não lâu đời, rồi tới chừng mình nhận ra là cái năng lực nó không có phóng quang, thưa không. Các vị chỉ cần quay về nhận ra thì cái năng lực nhận biết này nó đủ hiệu dụng như mười phương ba đời chư Như Lai sử dụng thôi, chứ không thua kém bất cứ ai cả. Ta quên thì ta là chúng sinh nổi chìm trong biển khổ, chợt nhớ thì ta liền là cái biết, ngay tức khắc các vị đoạn trừ được phiền não. Và nhận ra được điều này thì cái điều nó xảy ra là lục độ vạn hạnh, ngàn vạn pháp lành liền có mặt. Lúc các vị sống được với tâm Phật bất động, các vị, sở dĩ mình sống ở trên cái tâm thức phàm phu rất cạn, trong cái từng tâm sinh diệt, cho nên mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, tràn ngập bản ngã và lo âu, tràn ngập sự ganh tị nhỏ nhoi và phiền muộn. Nhưng mà các vị đi đến cái tầng này, các vị sống được với cái tâm nhận biết, thì tất cả những cái trạng thái tâm hành phiền não đó nó nổi lên bề trên hết. Nó nổi lên bề trên, nào là cái buồn, nào cái giận, nào cái nhỏ nhoi, nào cái ganh tị, nào cái phiền muộn, thưa các vị, nó đều là cái đối tượng bị thấy. Thì thưa các vị, chỉ cần an trú trong cái thể tâm này thì mọi thứ rong rêu này tự rơi rụng, mọi thứ phiền não này đều bị đốt cháy. Tự nhiên là lòng yêu thương, vị tha, độ lượng, tất cả pháp lành tự nhiên thành tựu rất là dễ, thành tựu một cách rất là bình thường, rất là tự nhiên. Tại vì cái bản chất tâm như vậy, thưa các vị, nó tuôn chảy ra những điều như vậy, chứ người ta không phải là cố gắng gì cả. Không phải là cố gắng vận tâm thức để thương yêu, không phải cố gắng để thương người kia, để cảm tình với người kia, thưa không. Nó tự nhiên tuôn chảy ra như thế mà thôi. Đây là cái đoạn thứ tư mà câu pháp ngữ Hoàng Bá tặng cho ta. Thế rồi một đoạn cuối nữa, đoạn cuối đoạn thứ năm: đủ niềm tin với điều này. Hãy đánh một dấu hỏi nơi đây coi, mình đủ niềm tin hay chưa. Pháp ngữ ngài nói này: nếu không quyết định tin cái tâm Phật này mà muốn hướng ngoại vọng động tìm cầu, vướng mắc vào những hình tướng, và tất cả những cái điều vướng mắc vọng động chấp vào hình tướng đó chẳng qua chỉ là vọng thức mà thôi. Càng vướng mắc nhiều bao nhiêu thì càng trái với đạo lớn bấy nhiêu. Anh chưa đủ niềm tin với cái năng lực nhận biết, đó chính là tâm Phật bất động của anh. Anh hướng ra bên ngoài tìm cầu vọng động, chạy vại ngược xuôi, làm bao nhiêu việc hướng ngoại, thưa các vị, thì chỉ là chạy trượt trên vọng thức chơi cho vui thôi, chạy trên vọng thức sinh diệt để làm cho nó dày thêm cái lớp bản ngã mà thôi. Mà càng hướng ngoại bao nhiêu, càng mắc vào danh tướng hình thức bao nhiêu thì càng trái với đạo bấy nhiêu, thưa các vị. Đó là cái câu xác định niềm tin như vậy. Tóm lại, đối với cái người thực tập và đối với cái người nhiệt tình trong công phu tu tập, thưa các vị, cái điều cực kỳ quan trọng đó là thấu ngộ được bản thể tâm chân thật, không sinh không diệt, nơi chính hình hài năm vững của ta. Không tỏ tường được điều này, thưa các vị, mình đến với đạo, mình tu tập, có khi mình vướng vào những hình thức lợi danh rất là nặng nề, và càng vướng vô bao nhiêu thì càng khổ bao nhiêu nghe. Tại sao? Cái khổ của người vướng vào hình thức tu tập, thứ nhất là dễ bị người ta lừa. Tại vì cái tâm thức mình nó đắm nhiễm về hình tướng, thì thưa các vị, mọi thứ, mọi cái trò làm ăn giữa trần thế này, họ đều nương vào hình thức để lừa bịp ta. Cái trò quảng cáo ở nhân gian nó lừa các vị thì các vị còn có khả năng đề kháng được, có khả năng ít bị lầm lẫn và có đủ thông minh phán quyết để không bị người ta lừa. Thế nhưng mà cái trò hình thức trong đạo, thưa các vị, khi lừa bịp rồi thì tôi đố các vị có thể trốn tránh được. Tại sao? Thưa các vị, tại vì ta có một cái niềm tin vô cùng thôi ngay rằng là đối với thế giới tôn giáo, đối với thế giới người tu thì họ đã là những người có phẩm chất đạo đức. Điều thứ hai, ta rất là kinh sợ tội phước. đến đến đạo rồi thì cái điều đó là ta nằm lòng rồi, rất sợ tội phước, rất là kính quý Phật Pháp. Cho nên thưa các vị, càng chuộng hình thức bao nhiêu mà các vị đi đến với đạo thì không khéo chúng ta đổ vỡ niềm tin, thối thất bồ đề tâm, quay ngược cái con đường tâm linh của chúng ta. Thì thưa các vị, rõ ràng nó thiệt thòi, nhất là thiệt thòi cho chính ta. Các vị khởi tâm lành, các vị tu mà các vị không thấy được con đường đi thì thưa đại chúng, có thể là các vị thối tâm vì già lam tự viện kia, vì một nhóm thầy tu nọ, vì cái phương pháp hành trì không cung ứng được cho các vị. Và tất cả điều này nó đang trực chờ sẵn nếu ta không khéo thấu được đạo. Có khi là không nay thì mai, mình vướng vào hình thức, cho nên có khi rồi cuối cuộc đời mình mới đổ vỡ niềm tin. Do vậy cho nên thưa các vị, cái chuyện vô cùng quan trọng mình xin lặp lại nơi đây, đó là đối với người tìm cầu chân lý, đối với người muốn tu tập, thì xin các vị hãy nhớ cho là hãy thể ngộ được bản tâm của các vị. Đây là điều tiên yếu. Hãy quay về chính tự thân. Ta tu cho chính ta, ta thành tựu vị Phật ngay nơi chính ta, chứ không phải là ngay cho cái tổ chức này, hay là ta đến với đạo để làm giàu cho tổ chức của Phật Pháp. Ta vinh vào cái cớ là tôi đang phụng sự Phật Pháp. Thưa các vị, không cần các vị phụng sự bằng cái con đường chạy vải ngược xu hướng ngoại vọng động đâu. Các vị tu đi là phụng sự Phật Pháp. Các vị thành tựu được phẩm chất tu của các vị là các vị phụng sự Phật Pháp đó. Tại sao? Tại vì tâm của mình nó tràn đầy lợi danh, tràn đầy trần lụy, mà mình lao sao đến với đạo thì mình có khi làm cho nó rối rắm thêm, chứ không phải là mình phụng sự Phật Pháp chi cả. Các vị hãy tu đi, là các vị đang hoằng pháp, các vị đang hộ đạo, các vị làm cho Phật Pháp sáng chói đó. Chứ không có nghĩa rằng là ta lao sao tới tổ chức này, tổ chức kia, ta làm bao nhiêu việc gọi là hộ đạo, gọi là hoằng pháp, gọi là yểm trợ công trình tu, mà gọi là người Phật tử chân chính hộ đạo nghe. Các vị nên tu đi là hộ đạo, các vị tu là hoằng pháp, các vị tu tập cho chính tự thân là các vị làm cho ánh sáng phương pháp chói sáng giữa cuộc đời này. Và một trong những điều tiên yếu của vấn đề tu đó là thấu ngộ được tâm, có niềm tin nơi tâm, sáng bừng được cái gì là thể chân thật bất động nơi ta, sống được với nó thì lục độ vạn hạnh liền đầy đủ, sống được với nó thì phiền não khổ đau tự nhiên rơi rụng, sống được với nó thì thưa các vị, hạnh phúc bình thường liền đến với các vị. Tự nhiên là gia đình hòa ái, tự nhiên là cái năng lượng lành nó tỏa sáng cả không gian gia đình ta. Và không cần mời gọi, thiên hạ cũng cảm thấy vô cùng có cảm tình với đạo, với các vị. Còn mình chưa tu được, thưa đại chúng là mình có đánh trống, giọng chuông có la làng, người ta cũng kính sợ, người ta không dám đến với các vị mà tu đâu. Thậm chí là các vị dù có la hét, dù có nói rách miệng ra, con của các vị nó gặp các vị nó cũng sợ trốn chết, đừng hòng mời nó tu được cho mất công. Đó là đôi điều chúng ta đọc một đoạn pháp ngữ Ngài Hoằng Bá chia sẻ với nhau để cho các vị thấu đạt được cái con đường tu, cái điều nào là điều vô cùng quan trọng. Và mong rằng là chiều nay các Phật tử có thể chia thành hai nhóm, hay là ba, hay là bốn này pháp đàm. Và mời hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều